Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều chúng ta đang nói về vấn đề là những người mà chúng ta ngồi thiền đó, chúng ta có thấy những cái hiện tượng là khá đặc biệt, như nghe tiếng người nào nói, hoặc là có ai hỏi mình cái gì, hay là mình thấy những hình ảnh lạ lùng rồi vậy đó. Quý vị có muốn hỏi thêm cái gì về điểm này không? Trước khi quý vị đặt câu hỏi là suy sinh, quý vị nhớ một cái nguyên tắc. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Có vậy không? Thì mỗi cái này nó đi thêm một cái căn. Căn là chỉ là một cái bộ phận. Mình nói vậy cho dễ hiểu á. Ví dụ mình nói là nhĩ thức, nhĩ căn chẳng hạn, nhĩ căn là cái lỗ tai hay là cái màng nhĩ. Rồi ví dụ như nhãn thức, con mắt chẳng hạn, nhãn căn là con mắt chẳng hạn. Nhĩ căn này á nó rất là khó thấy. Đức Phật dạy, Đức Phật nói rằng cái này là thuộc về thành phần vật chất, nhưng mà vật chất rất là vi tế, không thấy được. Vì vậy mình đừng có cố gắng mình ngồi thiền để mình coi cái căn nó sinh hoạt như thế nào. Biết là sinh hoạt nhưng mà không có thể thấy nó được cách cụ thể. Thì khi các cái căn này á, bình thường á, 50 căn này nó làm việc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ví dụ đụng chạm chẳng hạn, mình cảm giác. Thì 5 cái này á, nó làm việc rất là rõ ràng, mình nhận ra được. Thường thường nó thuộc phần ý thức. Cái mà khó biết nhất là về ý căn, là thuộc về tâm thức. Tâm thức thì luôn luôn nó làm việc à. Ví dụ như mình ngủ chẳng hạn, mình ngủ còn ý thức của mình không thấy. Ai nói gì mình không nghe. Ta đi qua đi về mình không biết, mình ngủ mà. Nhưng mà cái tâm của mình nó biết à, là phần tiềm thức. Mình ngủ lặng, mình kéo mình đắp, ngứa mình gãi. Những người mộng du chẳng hạn, họ đi làm, họ làm chuyện này chuyện kia, họ làm theo cái tâm nó suy nghĩ, nó biết, nó sinh hoạt lúc đó rồi đến sau đó họ quên à. Đó thì thầy giải thích cái đó là thuộc còn tiềm thức đó. Vì vậy chúng ta nói rằng tâm mà mình ngủ nhưng mà tâm không ngủ là vậy. Tâm nó biết những cái mà cái phần ý thức ở lúc đó ngủ không biết. Vì vậy cái nguyên tắc để mà mình thực tập, khi mà mình thấy các cái hình ảnh đó thì bạn nhớ dùng hễ thấy cái gì xuyên năm cái căn này thì được. Cái đó thật, ví dụ bạn thấy một người qua cái căn, qua cái con mắt, cái đó thì được rồi nè. Nhưng mà khi mà bạn nhắm mắt, thì là cái căn này nó không làm việc được nữa. Nhắm mắt là đâu có thấy nữa, có vậy không? Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ, ví dụ như hồi nãy mình nói nghe đó, khi mình ngồi thiền, mắt mình nhắm, mình không ai tới gần mình hết được hết trơn á. Mà tại sao mình nghe người ta nói, như vậy thì cái căn này nó đang làm việc mà xung quanh ý căn. Đây là cái mà mình phải hiểu. Mắt nhắm sẽ không thấy, mắt nhắm mà thấy là cái đó là ý căn. Và cái ý căn này là cái sự phản ảnh của tâm chứ không phải có thật, gọi là ảo. Chỉ lấy một ví dụ ha, ví dụ anh chị em nhìn cái đèn ống á, đèn trắng trắng á, thấy không? Mình nhìn một lát rồi mình thấy, mình nhắm mắt lại là mình thấy cái hình ảnh nó vẫn còn. Thì cái hình ảnh này qua hình ảnh nó ảo. Lúc bây giờ bạn tiếp tục thấy, bạn tiếp tục thấy qua ý căn. Mở mắt thấy cái đèn, nhưng mà nhắm mắt vẫn thấy cái hình vuông của nó. Bạn tiếp tục thấy qua ý căn. Vì thì tất cả những cái gì bạn nhớ dùng, hễ mà mắt mà nhắm, tai không nghe nữa mà nghe mà thấy, thì là qua ý căn và đa phần là ảo. Vì vậy khi mình ngồi thiền, mắt mình nhắm mà mình thấy hình ảnh, hoặc là mình không có để ý gì hết trơn, mình ham quan sát trong này mà sao nghe ai nói, thì điều đó có nghĩa là bạn phải nhắc nhở cái này là thuộc về tâm, nên thuộc về ý. Ý này là ảo, nhớ đừng có lý vào đó. Còn như hồi chiều sư nói, nếu mà mình cứ lý, mình nói không biết ai kêu tôi là làm gì, làm gì rồi vậy, làm có thể là mình bị tâm thần đó. Đây là sư lý, ghi dựng em một ví dụ nè. Đây là một cái sư cô ở bên Việt Nam cổ đình, và cô nói là cô ngồi thiền, cô cứ nghe tiếng nói hỏi. Ngồi thiền con quan sát xem tâm có hay biết gì không, và con nhận ra các cảm giác sinh khởi trong thân. Cái này là bình thường rồi. Tôi ngồi thiền, tôi ngồi yên, và tôi quan sát qua thử là tâm tôi nó biết cái gì. Thì trong năm cái đối tượng thì tôi thấy rất nhiều cảm giác nó sinh khởi. Nhưng chỉ được một vài phút thì tâm bắt đầu mê mờ và tôi thôi. Quý vị thấy cái điều kiện không? Hãy tâm nó tỉnh táo thì những cái gì mà mình nhận ra là rõ ràng là sự thật. Còn khi mà tâm đang mê mờ và tôi thôi như thế này, thế mình nhận cái gì là coi chừng. Một đôi khi nghe tâm nói những gì không liên quan tới con, hay thấy hình ảnh ghê rợn muốn hãm hại con, không biết cái này thiệt hay giả. khi mà tâm lúc đầu á, thì nhận được các đối tượng chấn động, cảm giác cái này cái kia bình thường, nhưng mà một lát tâm bắt đầu mê mờ. Khi bắt đầu mê mờ thì nghe tâm nó nói những gì mà chẳng liên quan gì tới tôi hết, rồi những hình ảnh cũng rất là ghê rợn mà có ý tới muốn hãm hại mình nữa thì sẽ trả lời. Như vậy là hành giả nghe âm thanh bên tai rồi tâm tạo ra những hình ảnh ghê rợn, có phải vậy không? Lúc ấy tâm tỉnh hay mờ? Chỉ cần nghe một cái tiếng động nào đó là tự nhiên tâm bên trong nó giải thích là bạn thấy ngay hình ảnh. Đây, đây là những cái mà bạn thấy là mối tương quan nhân quả giữa thân tâm. Tự nhiên nghe một cái tiếng nói rù rù là tự nhiên trước mặt mình thấy người đàn ông. Tiếng nói giả, người đàn ông cũng giả. Nhưng mà vì hành giả không có kinh nghiệm, nghĩ rằng là có một người nào tới gần mình mà nói. Lúc ấy tâm bạn thế nào? Nói tôi nghe thử, tỉnh hay mờ? Dạ thưa thần sư, con thấy nửa thức nửa ngủ là biết đấy, nhưng mà biết không rõ rệt. Thường thường là mình nghĩ là cái này là mình biết này, nhưng mà thật ra cái biết của mình lúc bây giờ nó có một nửa à, còn một nửa kia là mơ. Ví dụ như cái gì thấy là khi nào mà mình buồn ngủ á, thì thấy hồi nhỏ nhỏ sẽ chơi với bạn bè đó, nó nằm nó ngủ á, rồi nó mới nằm à, rồi mình lại mình đập đập giò nó, đưa giò nó lắc vậy này, ý tao còn thức mà. Lúc đó là thật ra không thức đâu, lúc đó là nó đã bắt đầu vô giấc ngủ rồi đấy. Thưa con thấy nửa thức nửa ngủ nhưng con biết, thì thực sự trả lời biết là tốt, tuy nhiên tâm không hoàn toàn tỉnh mà nửa mê nửa tỉnh, tức là lúc bây giờ trí tuệ hay cái sự nhận thức của bạn rất là yếu. Có thể lúc bây giờ hành giả có chút đỉnh hay biết, nhưng mà tâm tự động làm việc của nó và tạo ra những hình ảnh bất kỳ cái gì mà nó muốn. Như vậy là cái sự tỉnh táo của các bạn lúc đó là rất là ít. Và khi mà cái sự tỉnh táo nó không có nhiều thì tâm nó sẽ tự động làm việc đấy à. Nó nghe một tiếng nói bất bình thường thì tự nhiên nó nghĩ ra là có một người đàn ông, là một người đàn bà, tùy theo cái tiếng nói là tiếng nói gì. Hoặc giả là nghe tiếng chim kêu thấy con chim đậu trước mặt mình chẳng hạn. Hoặc giả là thấy nghe tiếng giống như ai tụng kinh thì thấy giống có Phật tới rồi đầu mình đó. Đó là những cái hình ảnh nó tạo dựng lên. Thì khi bạn tâm bạn hoàn toàn tỉnh thì bạn làm chủ được bạn. Và ngược lại tâm bạn mê mờ thì một nửa nó tỉnh, một nửa nó mê. Thì cái nửa mê này này, lúc bây giờ là tâm nó sẽ sinh hoạt theo ý của nó. Có thể bây giờ hành giả có chút đỉnh hay biết, nhưng tâm tự động làm việc của nó và tạo ra những hình ảnh hay bất kỳ cái gì mà tâm muốn. Vì vậy không cần phải sợ hãi gì cả khi thấy những hình ảnh ghê rợn hay nghe ai nói cái gì không dính dáng gì tới mình cả. Hành giả cần hiểu là những hình ảnh này không thiệt, nó là do tâm tạo. Khi mắt nhắm hay tâm không hoàn toàn tỉnh thì nghe hay thấy gì bạn phải nhớ giùm tôi, cái này là tưởng tượng. Đọc lại này. Hành giả cần hiểu những hình ảnh này không thiệt, do tâm tạo. Khi mắt nhắm hay tâm của bạn không tỉnh lúc nào hết trơn, bạn nói bạn biết vậy mà bạn mà không có biết nhiều, thì bạn nhớ rằng những cái gì mà bạn nghe thấy cái đó là tưởng tượng. Nếu không hiểu điều này sẽ cho là ma quỷ xuất hiện phá mình, hay có bóng đen nảy lên người đè mình đó, bóng đen mà mình bị bóng đè đó, đây là một dạng tưởng đó. Thưa thầy, không phải lúc ngồi mà lúc đi con cũng nghe tiếng nói bên ngoài. Như vậy thì tưởng tượng của cô mạnh quá rồi đấy. Cái gì xảy ra nhưng hành giả biết hay ghi nhận thế thì là tốt rồi. Có điều tôi nhắc nhở nhiều lần, không nên sợ hãi vì đây là hình ảnh do tâm tạo. Tâm muốn tạo cái gì thì nó làm thôi. Giống như trong giấc mơ chẳng hạn. Trong giấc mơ chúng ta thấy như thật. Chúng thấy người ta giết mình, người ta rượt mình, hoặc giả là mình thấy mình té trên cao xuống. Bây giờ sợ hãi lo lắng hoảng hốt xảy ra. Tại vì sao? Tại vì tâm của bạn nó nghĩ rằng cái này là thiệt mà thật ra là giả. Cái mở mắt ra là tự nhiên nó hết rồi. Đức Phật dạy không có gì, không có ai ngoài thân và tâm của các bạn. Nếu tin có ai đó, người nào đi theo hãm hại mình hay bám theo mình để làm chuyện gì, bạn phải nhớ rằng tin như thế là thật nhảm nhí. Tin ba chuyện này, có người có ngày bạn sẽ đối diện đấy. Vì vậy khi mà bạn lên á, ta hỏi, lúc đó bạn đến hay mà ta hỏi như vậy, tức là ta question về cái sự tỉnh táo của mình này. Thì tốt nhất là mình nói thôi được, để đó thì mình sẽ quan sát lại, mình coi thử. Và cái này bảo đảm 100% là lúc đó là không có tỉnh 100% đâu. Vì bị những ảnh này tạo. Thì khi mà cái cô này, cô trình bày, ông thiền sư nói như vậy, cô cũng không hiểu. Cô cứ nói lại nhãi, hoặc cô nói là tôi thấy rõ ràng là cái ông này là ông chồng hồi trước của tôi, ông ông ăn nằm với tôi, bây giờ ông đòi tôi phải đi về Việt Nam, phải là lấy vợ lấy chồng lại, phải phải ở ăn ở với ông lại, còn không ở bên này thì ông siết cổ tôi chết được cái kia nọ. Thì sư nói rằng là đó, cách đây mấy mười mấy năm là sư mới đi tu lần đầu tiên qua bên Myanmar tu á, thì cái, trong cái trường thiền đó không, sư không có làm thông dịch, nhưng mà trong trong chùa người ta biết là sư nói được tiếng Anh. Vì vậy mà nếu mà có gì khó khăn với các hành giả thì người ta nhờ mình tới giúp. Lúc bây giờ thì thấy đa phần là qua mới nói là nói được tiếng Anh không à. Lúc đó ở Việt Nam rất là ít qua, nhưng mà nhiều ở tại Âu Châu và Mỹ Châu. Thì có một cái cô đó, cô thuộc bên truyền thống Bắc Đông mà có xám, thì cô ngồi, cô nói với sư rằng, cô nói rằng là sư Trí Dũng mà tôi ngồi xong mà tôi cứ nghe ai kêu tôi hoài. Thì sư góp ý, sư nói rằng là cái đó là giả, không thiệt đâu sư cô à, thôi đừng có lý tới kệ nó, cô coi như nó giả. Nói sư một lần hai lần, sư lần nào nói sư cũng trả lời vậy đó. Có bữa đó là sư thấy rõ ràng Chí Tăng đang ngồi dùng cơm vậy đó, thấy lên trên chỗ mà hòa thượng ngồi, thường là Chí Tăng ngồi dưới, hòa thượng ngồi trên, chạy ầm ầm tới, nó quỳ xuống lại xong rồi nói cái gì đó sư không biết, thì thấy hòa thượng đưa tay khắc khắc. Rồi kinh chắc hòa thượng cho một cái người thị giả của ngài chạy tới gặp sư, nói rằng là sư cô đó có nhiều vấn đề lắm, hòa thượng muốn là chút xíu 3 giờ là sư vô gặp để là cho cổ trình bày cho rõ ràng, bởi vì tiếng Anh của nó cũng không có vững. Hoặc cô bên Mỹ, ở Mỹ cô qua đó. Rồi kia 3 giờ sư tới, bây giờ sư tới thì cô ngồi sẵn đó rồi. Thì cô nói rằng là con muốn trình với thiền sư rằng là con ngồi con cứ nghe ai nói hoài. Lúc đầu thì nó kêu tên Tu Lữ Việt Nam, rồi lát nó kêu cái pháp danh bằng tiếng Bali của cô, rồi lát kêu pháp danh bằng tiếng Việt. Cô nói khi mà nó kêu pháp danh bằng tiếng Việt là cô hoảng à. Thì ra cô uống lại, cô trình với thiền sư. Thiền sư nói cái này là toàn giả thôi mà, không có thiệt. Rồi cô cứ nói hoài, cô nói rằng là cái người đó kêu giống là cái người trong chùa. Mà hòa thượng cũng tức cười, phải ai trong chùa mà kêu cô, thì cô chỉ thị giả của ngài đó. Cái anh này anh kêu tôi à, tôi cứ ngồi thiền mà anh kêu tôi là tại vì cái phòng bên nữa nó nằm gần cái khu mà sinh hoạt. Thành ra mấy cái người mà thị giả của thiền sư hoặc cả là mấy người là phụ trách về vấn đề mà hành chánh là lo thoại hay đi qua đi về khu vực đó. Thì cô cứ nghĩ rằng là cô ngồi trong cái phòng đó thì người ta đi ngang qua thì ta ghé một cửa ta kêu cô. Cái ngài hỏi gì cho cái người thị giả là nó chỉ ông đó đó. Ông thị giả của ngài, ông lại kêu tôi đó. Cái ngài mới nói ở thôi được. Cái ngài mới kêu một người nó xuống kêu anh đó lên đây. Hỏi tại sao mà trong khi cô này cô ngồi thiền mà cứ kêu cô làm chi vậy? Cái mà kêu cái chú đó lên. Thì chú đó nói, ủa? Kêu hồi nào? Nói chiều hôm qua. Hôm qua lúc mấy giờ, mấy giờ đó. Ông nói lúc mấy giờ con ở ngoài, con đi làm giấy tờ cho mấy hành giả ở ngoài immigration mà, con đâu có ở chùa đâu. Ông nói tôi, chú ở chùa, chú nghe nói. Mấy người kêu được xác nhận nói đúng rồi. Chiều hôm qua cái chú này là chú đi ra ngoài sở di trú lo giấy tờ cho thiền sinh chứ không ở chùa đó. Rồi cô nói người này người kia, cuối cùng tất cả đều giả hết đó. Thì thiền sư nói, sư nói cô là nếu mà tiếp tục mà không có ghi nhận cái này là giả cảnh mà cứ lên mà kiếm mà biết sợ ngoài ngoài là biểu đi về, không cho ở nữa. Rồi cuối cùng cô nghe nói vậy, cô bực mình, cô bỏ, cô đi về thiệt. Thì cô về tới bên Mỹ này khoảng chừng lối chừng mà trong đó đang ở mùa hạ. Thì sau mùa hạ thì cũng giống rồi, tháng 8, tháng 9 vậy đó, tháng 10 chưa về, tháng 11 chưa về. Lại Mỹ thì nghe chị của cô đó, cũng một sư cô kêu, sư nói biết con gái mà nhỏ em cô con nó qua đó tu hành sao mà bây giờ nó nổi điên dữ quá. Xe lên chạy mà xa lộ vậy mà nó đòi và đi đâu đó mà chưa chiều nó là nó đòi mở tấm cửa ra nó nhảy xuống à. Thì sư nói rằng là bên đó thì sư có nói rồi. Nó nói như là cô ngồi cô gặp rất là nhiều ảo giác. Và khuyên cô, dặn cô rằng là cái này nó thuộc về tâm chứ không phải là có thật. Không có ai tới kêu mình, không có ai tới kiếm mình gì trơn. Nói giống như thiền sư này nói vậy đó. Tất cả đều là thân và tâm mình, nếu mà có cái này là điều giả. Đừng có tin nó, tin nó theo tâm thật. Đó, vì vậy tối nay sư muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này để anh chị em nhớ vậy. Chắc là vì anh chị em tập ra cũng không có nhiều đâu, chưa có cơ hội đâu, khi nào đi lâu lâu á gặp thất rồi đó, cái thời gian mình tập nhiều quá đi, nó liên tục á, thì định tâm mình nó càng ngày nó càng lên, định tâm mình càng lên thì quy trình cái tâm suy nghĩ của mình, thì cái định tâm mình là nhiều mà suy nghĩ nó chen vô một cái, ví dụ như mình ngồi thiền tâm mình rất là im như vậy đó, Mà tự nhiên mình suy nghĩ, không biết bây giờ má mình ở nhà làm gì là má xuất hiện trước mặt à. Mình thấy là cái sức mạnh của tâm nó ghê lắm trong vai không trời. Vì vậy mình học thiền cần cái người giúp đỡ mình, để mà gặp thiền sư tốt, biết cách xử lý giúp đỡ mình tốt. Và thứ hai nữa, đừng có đọc sách của đồ vật tập, nguy hiểm quá. Rồi đôi khi tập rồi nhảy, ông này ông tập vậy rồi nghe rồi không được, bỏ ông này rồi ông khác đi ông khác, rồi lát nó uống thuốc tùm lum cả la, rồi đến khi có chuyện không biết đâu mà gỡ.
Xin cho con hỏi. Nãy cái đoạn mà xin nói lửa tỉnh lửa mê mà thật sự là không có tỉnh đó, có phải là twilight không
sư? Đó, một dạng twilight đó. Mình cứ nghĩ là mình tỉnh mà thật ra không tỉnh. Bởi vì nếu mà mình xét cho kỹ lúc đó là mình thấy là cái trong mình đó lúc đó là buồn ngủ cái đó chẳng hạn. Ví dụ cô đang nằm ngủ, cô thấy ủa có ai mà tới gần hỏi sao mà trưa rồi mà không đi hành thiền mà ngủ rồi chẳng hạn, thì cái đó là giả trong cái thiền. Mở mắt ra không thấy ai là biết là giả đó. Nó lúc đó nó không hoàn toàn, không hoàn toàn tỉnh mà nó không chưa hoàn toàn ngủ. À, hồi nãy mình nói về vấn đề mùi, bây giờ để sư đọc một bài về liên quan tới mùi. Người thiền có nghe mùi dầu xanh, tâm bắt đầu phản ứng, thúc đứng lên tìm chỗ khác ngồi. Trong khi thiền đường quá đông rồi, tìm chỗ khác cũng không có nữa đâu. Quý vị thấy không? Thế mà mình không có chịu quan sát cái tâm của mình mà nghe theo tâm nó hồi quá là mình đứng dậy à. Mình đứng dậy đi đâu ngay? Vì trên thiền đường ta ngồi chặt hết trơn rồi, đi kiếm chỗ khác là kiếm sao? Tâm khác nhất ngồi yên quan sát để học, và nhận ra rằng phản ứng với mùi dầu xanh tại vì định kiến có sẵn trong quá khứ với cái mùi dầu này chứ không phải là mùi dầu chính nó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy à. Tại vì tôi cứ nghĩ là chỗ nóng nảy đừng có xức dầu, vì vậy xức cái dầu gì cũng hôi hết trơn à, không phải dầu xanh. Vì cá nhân tôi cũng xức dầu xanh mà. Như vậy thì tôi đâu có phải ghét là ghét cái dầu. Tôi ghét là tại vì trong này trung tâm tôi nói rằng là hễ trời nóng nực thì bớt lần ơn, đừng có xức dầu, hoặc xức dầu thì xức dầu dễ phòng á. Vì người ta không, có nhiều người không chịu được mùi dầu. Chính ý này làm cho tâm khổ chứ không ai làm con khổ hết. Thầy sư trả lời đúng rồi, đừng bỏ chạy mà ngồi yên và quan tâm quan sát tâm khó chịu. Mùi dầu xanh nó không có chết chóc gì ai đâu, đừng có chạy bỏ đi chỗ khác. Sư dặn vậy, cái mùi thì mùi nó hôi thôi à. Ngồi tại chỗ quan sát và học tâm phiền não của mình. Khi bạn bỏ chạy là bạn thua rồi và bạn chạy theo tâm sân đấy. Khi mình ngồi bên cạnh cái người đó làm ồn, làm tiếng động ở hay là xin lỗi địch hay là sức dầu hay là hôi nách rồi bất cứ cái gì làm cho tâm mình khó chịu, đây là những cái cơ hội rất là tốt để mình học, để mình biết rằng là chơi đắc mình đã hoàn toàn nữa. Những người xung quanh mình coi họ xấu xa vậy cho mình lúc cái cũng xấu xa, rồi mình thấy rằng là không phải là tại cái mùi dầu chính nó hay tại mùi hôi chính nó, mà tại cái ý mình về mùi hôi và mùi dầu. Mà cái ý mình thì không bao giờ mà cho xong hết trơn á, thấy không? Mà nếu mình áp dụng được cái đối tượng này, mình sẽ áp dụng hết tất cả mọi người. Và khi mình áp dụng hết tất cả mọi người, mình sẽ đụng tới những người trong gia đình mình sẽ khổ đây.
Thông thường phiền não sẽ lên là do bạn có cái quan kiến sai lầm, chấp tôi ta hay của tôi của ta. Bạn chấp của cái ý của bạn. Trong cái trường hợp cô này, cô nói trời nóng một cục sức dầu.
Tại vì bạn chấp của cái ý đó, do đó mà hiểu người ta sức dầu là bạn phản ứng.
Tại cái ý của mình như thế nào về đối tượng, bạn sẽ thấy rằng tại ý của mình như thế nào về đối tượng thì phiền não khởi sanh hoặc tâm từ tâm ly khởi sanh. Bạn nghĩ rằng trời nắng nực như thế này mà cái người này cũng ý thức một sức dầu thì tự nhiên mình nổi bực.
Còn người ta rất tồ, thế cái chị này chắc chị bị cảm rồi đây, để lát kết thúc cái chị uống, thì tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi. Quý vị thấy không? Vì vậy hồi nãy có một vị hỏi rằng là bây giờ cái tay tôi đã làm phiền tôi muốn chặt nó. Chặt rồi lấy gì ăn, thấy không? Bây giờ tức thì chặt thiệt. Tại sao mình không nghĩ rằng nó sợ mình cả mấy chục năm rồi? Chỉ cần đổi một chút cái tâm tư thôi, cái tư duy mình đổi chút là tự nhiên vấn đề nó khác à. Hoặc giả là gì đây, bệnh hoạn thì nó vậy thôi, mình biết bao nhiêu lần bệnh hoạn rồi tìm cách uống thuốc rồi nó không yên à. Vì vậy hồi nãy sư nói, bạn tư duy không đủ. Bạn mới thành thiền nữa, tâm bạn yên thì cái hành thiền, cái tâm yên này nó sẽ back up cái tư duy của mình.
Vì lúc bây giờ nó sẽ ra những cái ý tưởng rất là hay, chuyển tâm lên tức thì. Khi mình nghe mùi dầu xanh chẳng hạn, mình nói rằng, chà, có lẽ cảm ạ. Cái chị này chị cảm ạ, cái anh này bị cảm ạ. Chút xíu kiếm thuốc cho anh ta uống. Hoặc trả là mình nói, mùi chỉ là mùi, đây là cái cơ hội tốt để mình tập tâm mình. Rồi đây bây giờ cứ nguyên tắc mà tập mùi á, người ta chỉ mình cái cách tập là sao. Ví dụ khi mình ngồi gần một người mà có mùi hôi mà mình không chịu chẳng hạn, hay có cái mùi dầu gì mình không thích chẳng hạn, đôi khi cái dầu thơm mình cũng ưa nữa, mà sức dầu nặng quá mình đâu có chịu được, thấy không? Sư nhớ là hồi xưa mà sư mới xuất gia đó, sư ngồi thiền ở trước mặt bằng Phật á, rồi bằng Phật ở chùa Thích Ca Thiền Viện là chung luôn luôn là có hoa, là có tượng Phật rồi vậy đó, rồi có cái bát đó là bác có cái thói quen, bác lên là bác đang cầm chén nước phong, trời ơi nó nặng quá nặng. Vậy mà sư thấy bà cầm cái xịt, tôi lại bác ơi, bác xịt xa xa, bác cũng xịt gần rồi sẽ chịu không nổi. Mà nhiều người nói như vậy mà, bà nói, đó tôi xịt một chút rồi. Có bữa bà xịt đã xong, bà xoay lại, bà xịt lỗ tai nữa. Tại muốn làm thơm cho Phật, muốn làm thơm cho học trò Phật luôn. Mà mình đâu có thơm. Vì vậy, người ta chỉ cho mình cách này. Khi mà cái mùi làm cho mình tâm khó chịu, trước hết bạn quan sát tâm khó chịu bực rồi trong này nó nói đứng dậy mình đi cho rồi, giờ này mình sức giàu quan sát nó suy nghĩ cái gì mình quan sát, nó suy nghĩ cái gì mình quan sát. Tâm tham tâm sân là vậy à, khi mà đụng tới nó là nó suy nghĩ rất là dữ và toàn thuốc phiền não không à, thấy không? Rồi khi mình quan sát hoài nó nói mình quan nhưng khi bắt đầu nó dịu xuống rồi đó, quý vị thấy cái tâm quý vị yên rồi, quý vị trở lại cái mùi, quý vị sẽ thấy cái mùi này nó không quá tệ như mình nghĩ. Đấy, lúc đầu bắt đầu một cái học này. Vậy là quan sát hoài, chánh niệm hoài, để trí tuệ phát khởi. Mình học trong cái sự quan sát của mình, để mình thấy rằng lúc đầu mình phản ứng rất là dữ này. Bây giờ cũng là mùi dầu vậy, mà tại sao mình không có phản ứng? Và tại vì tâm bây giờ nó đã rất yên rồi, hệ tâm yên thì tự nhiên cái sự tư duy nó khác à. Hệ tâm chấn động thì tư duy nó sẽ khác. Những cái cách tập như thế này là mình sẽ thấy bất cứ cái mùi dầu gì hay bất cứ cái gì mà nó làm cho tâm mình khó chịu á, là mình phải quan sát khó chịu trước. Dù đó là cái mùi thơm mùi thôi, khi mình quan sát cái khó chịu thì tâm nó dịu xuống. Bây giờ tâm dịu xuống là một cái thu này, một cái dụng cụ rất là tốt để mình quay trở lại, để mình thấy phiền não. Mình quay trở lại mình dòm mình thấy đó, ủa có sao hết trơn. Hoặc giả là bất cứ một cái gì mà người ta làm cho anh chị em khó chịu á, thì anh chị em phải quan sát cái tâm khó chịu đã. Thì khi mà tâm mình dịu xuống rồi mình quay trở lại mình nói hồi nãy mình làm quá đáng chứ thật ra có gì đâu. Hoặc cả là thật ra mình làm kiểu dữ mà cuối cùng đâu có đổi ai được đâu chẳng hạn. Đó, tự nhiên tư duy chân chánh nó tới à. Tư duy chân chánh tới do tâm đã yên tĩnh. Vì vậy người ta nói rằng khi bạn ngồi thiền bạn tu tâm rất là dữ, tâm bạn yên tĩnh. Nhưng mà bạn tu tập để có trí tuệ, trí tuệ cũng giúp bạn tâm yên tĩnh bởi vì nó tư duy đúng. Mình đang khó chịu bực bội. Tự nhiên mình sực nhớ rằng là chính mình đã làm khổ mình, chứ không phải đối tượng. Tư duy này đúng nè. Tại vì cái người đó là như thế nào thì họ vậy thôi, cho mình sao mình đổi họ đây. Nhất là những cái điều kiện về cá nhân của họ, ví dụ như họ có mùi hôi, hoặc giả là họ sức dầu, đồ họ làm cái gì đó. Mình đổi cái thói quen của người ta không được. Thì nếu mà mình hiểu rằng là nếu mình đổi người ta không được, mình phải đổi, mình phải chấp nhận những cái gì như nó là. Thì tự nhiên khi mình suy nghĩ được thì tâm mình yên liền. Thì ta nói là định tâm tới do trí tuệ, định tâm tới do mình chú tâm vào một đối tượng làm tâm mình lắng xuống. Mô Phật đó là phương pháp của thiền định. Còn phương pháp tứ niệm xứ là định tâm tới, định tâm phát khởi bởi vì tâm của bạn có trí tuệ. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Cũng giống như con mình chẳng hạn, con mình nó phá, nó quậy, hoặc giả là chồng mình, nó vợ mình thì vậy, nó có những cái thói hư tật xấu mình làm cho mình bực bội khó chịu. Thì nếu như mà mình không giữ tâm yên ổn là thế nào là hai vợ chồng cũng cãi vã. Sư thấy cái cảnh này rất là nhiều lần. Thà ở một cái nhà nó mệt mỏi à. Thì khi mà mình sư là lúc là sư ở chính giữa, hai người có con đó lại, người nào cũng là nói đúng hết trơn, không có người nào sai hết trơn đó. Nhưng mà mình bực bội, mình khó chịu là tại vì sao mình nói cãi vã khi mà cãi vã hoài. Còn ngược lại mình nói vợ chồng thì nó rứa thôi, vợ chồng thì mới vậy thôi à, thấy không? Mới đầu thì có bộ yêu thương lắm, thấy không? Đi bao sông bao nhiêu sông cũng lội, bạn đèo cũng qua rồi, nói ôm sùng thôi.
và 3 tháng là sẽ chiếu ra tòa như vậy rồi đó. Ở lát mới thấy xấu, mới đầu thấy đẹp không à. Mình đã thấy người ta đẹp rồi mà người ta còn giấu nữa, thấy không? Người ta cười cho đẹp, người ta đi cho đẹp rồi vậy, mà thật ra khi mà ta đổi sang đâu có đẹp nữa, thấy không? Sư nhớ rồi nghe một cái bài, một cái bài phỏng vấn của một cái cô đó, sư không biết cái cô tên gì, người Mỹ, các cái hoa hậu rồi vậy không biết. Cô, cái ông mà phỏng vấn, ông cứ khen cô đẹp hoài. Bà nói vậy thì bữa nào đó, để bữa nào mà tôi dậy mà tôi thức dậy mà tôi chưa đánh răng súc miệng để mời tôi mời ông tới coi thì tôi có đẹp nữa không. Cái sự thật không bao giờ mà nó một chiều hết như mình nghĩ. Cái chuyện là tâm si đó, tâm suy nghĩ si đó. Và rất là nhiều chư tăng đi qua bên Myanmar đó, tập thiền đi lăng Việt Nam đó, rồi đi bát. Trong nhà thiền, trong trường thiền ta tổ chức buổi sáng là chư tăng phải dậy phải đi bát, là bởi vì Phật tử xung quanh đó là họ thích đi bát đó. Họ nghĩ rằng là các vị mà đi tu hành như vậy, suốt cả mùa hạ như vậy là có phước rất là nhiều, tại nó họ muốn đi bát. Tại là người ta sáng là 4 giờ rưỡi, 5 giờ là ta bắt đầu nấu nướng, rồi là 6 giờ rưỡi mình ra khỏi chùa là ta đứng sẵn để chờ mình này. Các sư nào cũng phải sáng cũng phải là dậy, phải đi bát hết. Vừa để mà đáp lại cái lòng mà kêu bằng cái đức tin mà trong sạch của Phật tử, rồi mà còn phải làm bổn phận của nhà sư nữa. Đó thì khi mà đi bát thì thấy rất nhiều lắm. Thì có nhiều sư nói rằng là ôi giời ơi, tôi đi bát tôi thấy nhiều bà, nhiều cô họ sẵn tới tôi chịu không nổi. Tâm ái nó lên à, tâm ái lên chịu không nổi. Rồi thầy sư hỏi thì cái cô đó làm sao mà tâm ái của sư dữ vậy? Dạ nhìn cái thấy đẹp quá. Thầy sư hỏi người ta đẹp, người ta xấu mắc mới gì tới sư? Có vậy không? Người ta đẹp là do phước của người ta mà. Tự nhiên không sư giòn sẽ thấy đẹp, tự nhiên sư phước của chuyện ái rồi về sư tu cũng được, rồi sư xả y, có phải ngu không? Người ta xấu thì cũng có chuyện của người ta, là có mặt xấu quá vậy. Nỗi sân chi vậy? Nỗi sân tay khổ không? Đó, mình đem cái phiền não vô mình, mà xấu đẹp là phước của người ta. Mà ông thiền sư ông nói đã sao lục vân, biết cái này nghe, phải tập cho nhiều cho có trí tuệ mới thấy được mấy cái này. Và bản chất của cái tâm phiền não, tâm ái chẳng hạn, nó thấy đẹp là nó muốn chụp à. Cho đâu nó đâu có nói rằng là chuyện của người ta đừng bắt mới cái mình. Phải thấy hiểm mà thấy đẹp, nó giòn giòn cho đã xong rồi tới tiếp cận nói chuyện rồi hỏi thăm địa chỉ. Nó lát cô kia cô nổi điên, cô tập cho một cái, cô chửi cho một cái, bắt đầu bực bội rồi, thấy không? Thế không tự nhiên không chuyện của cổ không ăn nhầm gì tới mình hết trơn, suy chạy theo chi để sự khổ vậy. Con ông nói tôi về ăn tôi cũng nghĩ tới bà, ngủ tôi cũng nghĩ tới bà, lên ngồi thiền tôi cũng nghĩ tới bà, mà đi vô nhà vệ sinh tôi cũng nghĩ tới bà nữa. Thì đúng rồi, theo tâm ái mà. Cô lên cô trình pháp rồi cô thang với ông thiền sư của đấy. Có ông sư Sa Di đó, ông cứ kêu con hoài sư ạ. Sa Di nào cứ kêu hoài, nói cái gì? Nói này cô ơi, cô nhớ sư không? Đi hành thiền mà cái gì thế không? Tào lao vậy. Cô ơi, cô nhớ sư không? Rồi con bực bội quá, sân hận quá, con nói ông sư bận, cô qua bên này cũng lo tu mà cứ mà điện thoại bắt điện thoại rồi kêu người ta nói có nhớ không. Con tâm con nó là bức xúc quá, nó vậy đó. Thì trước khi mà trả lời cái chữ bức xúc rồi, thì sư dặn ấy, bữa sau cô nhớ cô trả lời lại, dạ con rất là nhớ sư, mà nhất mỗi lần là con đi cầu, con nhớ sư lắm. Cái chuyện chi chuyện ở ngoài mắc mới chuyện bức xúc. Phải nói mình chịu thôi, thấy không? Phải tắp cái tánh để cho quen. Tiếng động chỉ là tiếng động thôi. Nó nói là nhớ cô mà cô không nhớ thôi. Chuyện là chuyện của cô, chuyện gì ông sư đó, thấy không? Đôi khi vậy đó, cứ vậy đó, tự nhiên mình rước cái chuyện phiền não đâu ở ngoài vô. Cứ cả ngày vậy à, sáng tới tối. Rồi nãy là sư tiếp một cô Phật tử rồi. Đấy, con đi lên chùa tôi. Cái ông này nói vậy, cái bà kia mà nói vậy, ông này nọ nè. Còn cái tâm mình ở đâu không thấy. Như vậy à, chỉ. Chị gì thấy cái bài này không chị? Nhớ cái bài này không? Chỉ này, thấy không? Mày này. Mà chỉ là bao nhiêu ngón cái gì? Thấy ngón này? Một, thấy không? Mà chỉ bô lại, tôi thấy mấy ngón? Ba. Ba còn cái này nữa là bốn luôn rồi, thấy không? Chỉ ra có một mà chỉ bô là bốn luôn là. Tức là trách nhiệm của mình rất là nhiều, thấy không? Cái lỗi của mình rất là nhiều, còn cái chỉ ra ngoài mình không thấy. Vì vậy cái sự thực tập là sao? bạn nhớ khi mà tâm bạn hướng ra ngoài là coi chừng phiền não, hãy quay trở lại quan sát nội tâm của mình. Vì vậy người ta nói bỏ thế gian quay lại tâm là vậy đó. Mình hãy bỏ thế gian này tạm thời đi, để mình quan sát tâm mình. Khi mà tâm mình yên rồi thì thế gian với mình là một thôi. Lúc đó tâm từ tâm bi nó mới khởi lên à. Bởi vì sao mà thế gian là một, là tại vì khi mà mình bỏ ở ngoài rồi đó, mình nó quay lại trong này nhiều chuyện quá. Cái phiền não nó đến từ trong này chứ không phải ở ngoài. Người ta thì ốm mập xấu tốt như thế nào đây là chuyện của người ta, mình không có làm gì được. Rồi mình đem chuyện xấu tốt phiền não của người ta đem vào trong tâm của mình làm cho mình khổ. Thì khi mà mình chịu khó mình quan sát hoài thì mình sẽ hiểu rằng là cái tâm này lộn xộn quá, bổn phận của mình phải sửa cái này đã. À, sửa cái này xong mà cái này mà yên rồi đó, fix rồi đó, thì nó sẽ thấy tất cả mọi người đồng đẳng nè. Vì vậy người ta nói tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tứ vô lượng tâm là phải có trí tuệ giúp đỡ cho mình. Mình không thể nói vừa tâm bi không được mà cái bi và có tuệ nữa. Hai cái này nó phải thành cấp, thành cái cánh bay nó mới đều đặn. Còn cái bi mà không có trí tuệ là nó sẽ cập hình, nó sẽ thành lụy. Tâm từ mà không có trí tuệ nó trở thành tâm luyến ái đó. Ở đây có hỏi cái gì về cái mùi không quý vị? Cái hồi nãy mình cũng có nói về vấn đề nhân quả này. Bây giờ có một câu hỏi liên quan vấn đề nhân quả. Thưa thiền sư, chúng ta làm nhiều thiện pháp để tạo nhân cho quả thiện trổ và các bất thiện không có hờ trổ. Nói như vậy có đúng không? Khi mình làm một cái thiện pháp thì cái thiện pháp này nó sẽ tạo một cái quả tốt. Khi mà nó tạo quả tốt rồi đó thì nó sẽ tạo điều kiện cho nó cứ tốt hoài. Do đó cái ác pháp nó không có dịp ra quả. Bởi vì cái câu này nó dựa vào trong một cái sự tích mà Đức Phật trả lời một vị sư. Khi vị sư này nói rằng: thưa ngài, con thấy cái tâm của con nó bây giờ nó làm nó suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không à? Hoặc trả là trong một cái quá khứ, trong một cái quá trình rất là nhiều năm con làm toàn cái chuyện ác không à? Bây giờ khi con đi tu rồi con thấy con hối hận quá. Thì Đức Phật hỏi: vậy là những cái chuyện mà sư làm là ác phải không? Bây giờ làm sao mà đừng để cho nó tới này? Vị kia trả lời không được. Đức Phật biểu vô ly nước muối. Rồi Đức Phật đưa cho vị nếm, hỏi có mặn không? Nó dành mặn. Rồi bây giờ làm sao uống này? Thì sao uống được? Mặn quá sao uống? Bây giờ đổ nước vô coi thử sao? Đổ nước vô cho thật nhiều đi thì tự nhiên nó loãng đi thì uống được, phải không? Khi nói rằng là khi mình đã tạo những cái ác nghiệp trong quá khứ rồi, đừng có ngồi đó mà than thở. Khi mình nhân đã tạo rồi thì quả nó đổ à. Rồi chúng ta làm không biết bao nhiêu ác nghiệp, từ lời nói hành động cử chỉ một ngày không biết bao nhiêu tham sân si, phải vậy không? Thì đừng có sợ cái quả đổ, nó sẽ đổ mà. Cái chuyện này chuyện chắc chắn. Bây giờ cố gắng mà tạo ra nhiều thiện nghiệp đi, thì những cái thiện nghiệp này biết đâu nó sẽ tạo những cái quả tốt. Và khi những quả tốt nó ra rồi đó, thì nó làm như nó tạm thời nó xô đẩy mấy cái kia, không cho cái kia nó phát sạch. Thì nói như vậy có đúng không? Đúng. Không những thiện pháp đổ quả trong tương lai mà đổ quả cho bạn ngay từ bây giờ nữa này. Ví dụ như khi bạn làm phước bố thí cúng dường, đó là thiện nghiệp, cho nên quả trả lại tức thì cho thí chủ, đó là tâm an lạc và tâm hoan hỷ. Khi bạn làm phước bây giờ đó, bạn nghĩ rằng là nó sẽ tạo một cái, đây là một cái nhân tốt thì tạo một cái quả tốt, mà quả tốt ở trong tương lai. Thật ra là không phải. Cái quả tốt ra trả bây giờ là điều bạn không thấy. Đó là khi bạn làm một cái phước đức gì đó, bạn giúp đỡ ai, bạn làm một chuyện từ thiện, mà cảm thấy tâm mình hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ này là cái phước của mình đấy. Cũng giống như mình ngồi thiền chẳng hạn. Mình nói tôi ngồi thiền, mà sao tôi đâu có thấy cái phước gì nó trả lại cho tôi đâu. Bạn không ngồi thiền thì tâm bạn có bao giờ mà được an lạc như vậy không? Hoặc cả bạn không ngồi thiền, bạn không thiền tập thì bạn có thấy cái tâm của bạn nó tương đối, nó không có an lạc như vậy. So ở nhà nó ít khổ lắm. Cho nên người ta mới tới ta tu chứ, phải vậy không? Ở nhà thì nói chuyện cơm áo gạo tiền, vợ chồng tranh chấp nó tới nó lưu hoài, hay là con cái nó làm phiền mình. Còn mình đi tới thiền viện mình tập thiền, không khí nó yên tĩnh, mình ngồi tâm mình nó yên ổn. Cái này là cái phước của mình đấy. Dĩ nhiên là khi mình tu tập như vậy có trí tuệ này nó hỗ trợ trong tương lai nữa, nhưng mà cái đó là cái chuyện tương lai. Còn bây giờ quả sẽ trổ bây giờ ngay tức thì cho bạn.
Dĩ nhiên quả có sự bố trí cũng hỗ trợ tương lai cho thí chủ, như người này sau khi sinh ra sẽ được giàu có sung sướng sanh thiên rồi chẳng hạn, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện tương lai. Người hành thiền cố gắng thấy cho được tương quan nhân quả giữa thân và tâm trong hiện tại, bụng đói thấy đồ ăn thèm ăn rứt miếng chảy ra, như vậy thì cái sự hiểu biết này là trí tuệ, và trí tuệ này là đây là cái phần thưởng của mình đây này. Tương quan nhân quả giữa thân và tâm, bây giờ mình ăn tầm bậy vô thì nó đau, đau đừng than, nếu mình than càng đau hơn nữa. Đây tương quan nhân quả này, hiểu được nắm được mấy cái này rồi đó là tự nhiên tâm mình nó dịu xuống à. Tại vì mình ăn uống hoặc giả mình không take care cái body của mình thì tự nhiên nó đau ốm mà. Hoặc giả trong một quá trình mình phí phả, mình sử dụng ma túy, là mình sử dụng rượu, thuốc rồi vậy đó, thì bây giờ nó phải vậy thôi. Vì vậy khi mình hiểu được cái mối tương quan nhân quả rồi, tự nhiên mình chấp nhận. Thưa Thầy, nếu nói vậy thì bất thiện pháp không có cơ hội đoạt khổ quả, có đúng không?
Đúng.
Ví dụ như chúng ta ngồi thiền trong suy nghĩ, duy trì chánh niệm về sự suy nghĩ thì suy nghĩ không tiếp tục, chánh niệm là thiện, chẳng không cho bất thiện là tà tư duy tiếp tục sanh lên. Trong khi bạn ngồi thiền chẳng hạn, trong cái thiền như vậy thì tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ. Khi nó nghĩ bất thiện nó khởi sanh lên, mình ghi nhận đó thì tự nhiên nó ngưng lại. Ông nói khi mà nó ngưng lại thì chánh niệm, nhờ chánh niệm là thiện, nó sẽ chẳng không cho bất thiện, tức là tà tư duy nó tiếp tục sanh lên. Và hễ mà tà tư duy mà sanh lên thì đau khổ sẽ sanh lên. Như vậy là thiện nghiệp mình đang làm này nó chặn lại cái bất thiện nghiệp, đó là những cái hành, những cái tư duy bậy bạ, và những cái tư duy này nó đưa đến sự đau khổ. Thưa sư, con muốn biết là một người làm nhiều thiện pháp nhưng bất chợt bất thiện pháp đổ quả, con thường nghe người ta giải thích cho đó là tổn phước, quan điểm này có đúng hay không? Một người sống rất là tử tế, làm được chuyện phước đức không à? Và tự nhiên có cái câu chuyện nó bất thình lình nó xảy ra, làm cho người đó chết, bị thương, hay hao tổn tài sản đó. Người ta nói là tổn phước, nói như vậy có đúng không? Trả lời, khi một câu chuyện đau khổ hay bất hạnh xảy ra, điều này có nghĩa là nhân của xấu bạn đã trụ, bạn đã làm trong quá khứ. Rồi, thiện nghiệp người này đang làm chưa có cơ hội trổ quả. Vì vậy, nhưng mà ác nghiệp đã gieo trong quá khứ đang trổ đó. Vì vậy không thể tin vào việc người này đang làm chuyện thiện mà vội vã nói rằng tại sao mà làm chuyện thiện mà lại trả quả là trả quả ác. Nhiều người đó sống cuộc đời rất là đạo và phạm hạnh, thấy không? Đạo đức vô cùng. Mà tự nhiên có câu chuyện nó xảy ra, làm cho vợ chết, chồng chết, là mất cuộc mua cả tài sản. Thì trong nhà Phật người ta giải thích rằng cái này là do nghiệp bất thiện trong quá khứ nó trổ. Quả đó, ai mà mình đã gieo cái nhân trong quá khứ rồi, bây giờ cái quả nó trổ. Còn những cái chuyện gì mình làm ngày hôm nay đó, nó chưa có dịp, nó chưa trổ quả được. Do đó mình cứ thấy cái người làm tốt mà tự nhiên bị cái chuyện hôm nay, thì cái này mình phải hiểu là như vậy, chứ không phải là tại vì làm tốt mà bất thiện nó trổ quả đó. Không phải như vậy. Không phải mà làm tốt mà bị chuyện xấu. Làm tốt sẽ có kết quả sẽ tốt, nhưng mà nó chưa tới. Cái chuyện làm xấu trong quá khứ bây giờ nó trả quả. Có nhiều người ta nói ăn hiền ở lành sau lại gặp chuyện không may, như vậy là tổn phước tổn đức. Phước họ đã làm không tổn, không mất chút nào, tổn là mất à, thì không mất chút nào hết trơn. Chỉ là chưa tới lúc đổ quả mà thôi. Khi nhân đủ thì quả đổ, không chờ đợi, không lựa chọn lúc nào. Có những chuyện thiện mình làm bây giờ nhưng đổ quả bất thiện do tại mình si mê ngu dốt. Chị ông nói có những cái chuyện mà mình làm thiện bây giờ, nhưng mà cái mình thấy là trong cuộc đời của mình gặp rất nhiều xui xẻo rồi vậy đó. Đó thì mình phải hiểu rằng là cái này là do cái nhân trong quá khứ, chẳng phải cái chuyện bây giờ. Cái nhân bây giờ là tốt, nó sẽ quả nó có tốt. Nhưng mà có những cái chuyện mình làm tốt bây giờ mà cái quả nó trả lại xấu, là ví dụ như mình người ta cần mình giúp, mà mình giúp mà mình biết giúp ra sao là làm ngoại sự nó từ bé cho tới works à, thì đó. Là cái ý thì tốt, nhưng mà bị ngu si. Cái đó giúp mà giúp không biết cách giúp. Thành ra cái chuyện người ta làm đáng lẽ hư, mà tại vì mình thò cái tay của mình vô thì nó đổ tùm lum tà la. Thì ông nói rằng là cái này cũng là thiện đấy, nhưng mà vì thiếu trí tuệ, do đó cái quả nó trả lại xấu là tức thiện như vậy. Nhưng mà cái này thì tại vì là thiếu trí tuệ thôi, chứ không có gì hết trơn, thì phải tu thêm nữa.
Bây giờ có một cái câu hỏi khác là người ta ưa nói như thế này. Thưa thiền sư, người ta nói rằng có nhiều người nói rằng mỗi lần con tu hành, con chánh niệm thì con rất sợ cái quả báo của ác nghiệp.
Có nhiều người nói bây giờ tôi thấy cái quả báo của ác nghiệp ghê quá. Cái câu chuyện mà sở dĩ mà cái cô này cô trả lời cô nói như vậy là cô thấy là có một sư cô này khoảng chừng 30 tuổi thôi, đi học đại học ở đâu bên Ấn Độ đó, có 32 tuổi rồi, đậu tiến sĩ ở bên Ấn Độ đó, cái sự Phật học bên Ấn Độ đó. Rồi không biết vì lý do gì, người ta nói mấy ông thầy mình nó hại là sao, là cô nghe người ta có tập cái gì đó không biết điềm. Mà khi mà cô mà phát hưng điên lên á, thì cô cũng không làm gì, nhưng mà cô ưa nói bậy bạ. Cô không có là không đánh đập gì ai hết trơn á. Nhưng mà ví dụ như khi mà cô nổi điên lên á, là bắt đêm cô không ngủ. Cô đi vòng vòng ở trong cái binh đinh á. Đi vô trong nhà cô tiêu, cô rờ này rờ kia, rồi đi ra. Đôi khi người ta bắt đêm nó tắt đèn, cô đi trong đó là mấy người nó mở cửa đi ra tưởng mà hết hồn hết vía té nằm luôn. Thì khi mà cô này cô điên lên á, thì người khi mà cô tới trường thiền là người ta đã báo động cho chùa rồi, ta nói rằng là cô này cô bị tâm thần đó. Thiền sư phải nhớ là giải quyết, tại vì mỗi năm Việt Nam qua là bị năm năm nào cũng có người tâm thần hết trơn. Thì thiền sư nói rằng là hỏi cái cô mà phụ tá nó có phải như vậy không, thì cô nói cô nghe người ta nhiều nói nhiều lắm. Tại ra không biết thiền sư tính như thế nào. Thì kê mới là kêu cho cô lên, kêu lên hỏi cô á, nói rằng là người ta nói cô như vậy có khó thiệt không, thì cô nói có, nhưng mà cô bây giờ cô uống thuốc cô hết rồi, cô khỏe rồi. Nói cô có đem thuốc qua tôi rất con khỏe rồi, con cần chi thuốc. Thì ông nghe như vậy là ông bắt đầu sợ rồi, thì ông trả lời ông nói rằng là thôi bây giờ đó, ở trong khi mà cô thấy cô khỏe và cô tu được thì sư để cho cô tu. Nhưng mà trong khi mà sau này một thời gian á, mà nếu mà có cái câu chuyện gì xảy ra, sư sẽ nói rằng bây giờ sư không có được nữa, vì cô làm những cái chuyện tầm bậy bạ làm cho từng thiền người ta sợ rồi vậy. Thì cô đi về thì cô phải đi về, cô hứa chuyện đó. Đó thì cô này cô hứa được, nếu mà con làm chuyện lộn xộn mà sư biểu con về thì con về thôi. Thì lúc khi mà hết thuốc rồi đó, trong một tháng đó, thuốc nó hết rồi đó, là cô làm rùm như nãy sư nói đó, đi lăng xăng. Thì cái cô này nó có ở chung cùng cái đó, cô thấy cái cảnh nó cô sợ quá. Đó là một người mà tu mà có học có hành mà đi Ấn Độ học tiến sĩ rồi vậy đó, thì tu không biết bao nhiêu năm mà cuối cùng không biết điên khùng như vậy. Thì cô mới nói rằng con càng tu con càng sợ cái quả báo của nghiệp. Như vậy là cô này cô đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ nó học hành giỏi như vậy mà cuối cùng là cả cuộc đời tu của mình nó an hoàn. Câu trả lời tại sao lại sợ này? Không cần thiết phải sợ, hễ mà nhân đã tạo thì quả nó rổ, có sao sợ? Sợ không sợ nó cũng trả quả như thường, có vậy không? Nếu giữ chánh niệm tốt, có trí tuệ sẽ thấy rõ nhiều nhân hơn. Còn ngược lại, bạn sợ như thế là sợ sân đấy. Rồi nói mỗi lần tôi giữ chánh niệm thì tôi sợ cái quả báo do ác nghiệp nó tạo. Khi bạn sợ cái quả báo do ác nghiệp nó tạo thì bạn đã thấy rất là nhiều cái nhân, có vậy không? Thì tránh, đừng có tạo thêm nhân nữa. Thưa thầy, cái cô này cô trình pháp mà cô cứ nói hoài là cô sợ quả báo. Nếu quả thì không phải sợ, thì sư giải thích nữa. Nếu quả thì không phải sợ, điều cần yếu là phải hiểu do nhân nào sinh quả như thế này. Khi hiểu được nhân rồi thì cố gắng đừng có tạo thêm nhân. Vì vậy người ta nói cái câu là gì đây, người trí thì sợ nhân mà người ngu sợ quả là vậy đó. Tại sao mình ra như vậy là tại vì mình đã tạo một cái nhân nào này. Thì bây giờ cố gắng tu đừng tạo thêm nhân nữa. Bây giờ tôi muốn hỏi cô, có ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Bây giờ nghiệp nào quan trọng nhất? Nghiệp ý quan trọng. Vậy thì chánh niệm nhiều sẽ biết cách xử lý ác nghiệp. Bởi vì nếu tôi có ý thì chỉ phải có chánh niệm để mình thấy cái ý của mình như thế nào thôi. Nếu mình không chánh niệm mình đâu có thấy cái ý của mình như thế nào. Hồi nãy là mình hỏi đó, bây giờ tu tập phải như thế nào? Tu tập bằng cách duy trì chánh niệm hoài, quan sát mình đi đứng nằm ngồi và đồng thời cũng quan sát cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì nữa. Vì vậy một người mà đã có trách nhiệm, người ấy sẽ thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là nhiều, và nó suy nghĩ nhiều nhất là đem tôi ta vào đó. Và chính cái sự suy nghĩ tôi ta này mình sân hận mới khởi sanh, của tôi của ta bực bội tham lam mới khởi sanh. Vậy hãy chánh niệm đi, chánh niệm nhiều sẽ biết cách xử lý những ác nghiệp. Vì nếu sợ thì quan sát tâm nhiều hơn, vì ác nghiệp hay thiện nghiệp xuất phát từ đâu, có xuất phát từ tâm không? Do đó một người mà đã tu chánh niệm, người ấy sẽ thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt, thấy tâm của mình sinh hoạt, sẽ thấy tại sao một cái nhân nào mà sinh ra cái quả đó. Vì thiện hay ác là do tâm mà ra, cái đâu có phải là tại hành động. Phải có cái tâm trước rồi hành động mới đi theo sau.
Như vậy nếu sợ thì hãy bạn quan sát tâm nhiều hơn đi.
bạn sẽ thấy rằng từ những cái suy nghĩ này nó đưa tới cảm xúc, cảm xúc đưa tới hành động. Bạn nghĩ rằng là người ta xấu, cho nên bạn sợ hãi. Vì bạn sợ hãi cho đó người ta tới gần bạn phản ứng. Vì phản ứng như vậy là người ta nghiệp rồi. Như vậy là bắt đầu người ta cái ý trước, rồi cái ý đó nó đưa tới thân và khẩu. Ở Việt Nam có quan điểm là nếu mình dọn dẹp lau chùi nhà vệ sinh, đây là cũng một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề về nhân quả nữa. Người ta thường nói rằng nếu mình dọn dẹp lau chùi nhà vệ sinh, đi vô trong chùa mà dọn dẹp mà lau chùi nhà vệ sinh, hoặc là tới một cái cơ sở nào ví dụ một đường thiền rồi vậy đó, mà dọn dẹp hay lau chùi nhà vệ sinh thì thiện nghiệp của mình sẽ giảm. Điều này con không biết đúng hay sai. Người ta thường khuyến khích mình á, chỗ nào mà dơ giấy nhớp nhúa là mình hy sinh tới lau, mình chùi, mình dọn dẹp để mình phục vụ cho đại chúng thì tự nhiên cái ác nghiệp của mình sẽ giảm. Thực sự nói ý này tương tự như ở trong miến điện này có một cái trung tâm dạy về cảm thọ, họ nói rằng từ cầu tiêu đi thì tu tiến bộ, làm cho nhiều người chùi cầu tiêu cũng được khóc giống như ma ca chết vậy đó. Để đó cho tôi chùi chết mà sao mà không để nó cứ dành không à? Tại vì người ta nói rằng là chùi cầu tiêu mới tiến bộ chứ. Thì có một cái câu chuyện nói rằng là có một cái ông đó, ông đi nhà vệ sinh, đi nhà vệ sinh xong rồi thì ông nghĩ rằng là mình đi nhà vệ sinh thì mình phải dọn dẹp cho sạch sẽ, mình chùi rửa rồi vậy đó. Rồi ông ăn đi nhà vệ sinh xong rồi đứng dậy rồi ông dội nước sạch sẽ xong rồi ông chùi rửa, có cái bà kia bà vô và nói chú làm như vậy là chú ác lắm. Nói tại sao ác? Thì chú để ông đóng cho tôi chùi thì tôi mới đi niết bàn chứ. Để nó đi, để nó cho tôi chùi để tôi đi niết bàn, còn chú dành hết đơn của chuyện của tôi. Chú ác quá. Đây là câu chuyện diệu nữa vậy. Cũng nói chuyện chuyện thiện nghiệp với ác nghiệp nữa. Ông thầy thường sư cũng nói về vấn đề mà chết. Trong một cái bài pháp ông thuyết là cái sư kia mới nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền mà con thấy con chết. Rồi sao nữa? Con thấy con chết mà con ngủ, con nằm mơ chứ, con nằm mơ con thấy con chết. Mà khi con chết là không phải là con chết một cách đau đớn, mà con thấy con lúc đầu thì chết là vì cái lý do gì đó, đau ốm bệnh hoạn. Nhưng mà vì sau này nó càng tu nhiều là thấy cái chết của mình sao thanh thản quá đi. Là có một lần cuối cùng là con thấy là con vừa ngồi thiền cái con chết à. Ông thầy nói vậy thấy tốt, được. Nhưng mà trong thực tế cho thấy á, là khi con người ta đã chết không có thanh thản đâu. Đa phần là đau ốm bệnh hoạn dữ tợn lắm. Từ cá nhân tôi đã thấy rất là nhiều trận. Đó là cái bài này dài lắm. Để ngày mai có gì giờ sẽ đọc quý vị nghe. Rồi kê có một người mới hỏi lại nữa. Bây giờ thưa thiền sư, vậy thì tất cả những cái người nào đó ở thế gian ta nói hãy nằm mà ngủ giấc rồi mới chết luôn. Thì chết nó bình an quá. Bác là anh hay chị chết tôi thấy đi thấy nhẹ nhàng quá. Tôi cũng mong là chết được như vậy. Có vậy không? Ngủ mới chết luôn, không đi nhà thương, nhà nhớ gì hết trơn, không bệnh hoạn, ung thư, thiết gì hết trơn. Khỏe rè. Thì hỏi thiền sư vậy cho những cái người mà chết, ngủ mà chết như vậy, thì cái tâm của họ đi về đâu? Thì ông thiền sư nói tôi không biết. Tại vì ăn họ ngủ là cái tâm si rất là nhiều. Vì vậy nói hỏi những cái người mà ngủ như vậy rồi ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy tâm về đâu? Tôi không biết. Tôi không trả lời được. Và tôi biết rằng là khi mình ngủ tâm suy mình rất là nhiều. Thì ông nói bên Myanmar nó có cái câu chuyện có cái cô đó cổ chết. Cô chết cũng cách rất là an lành, ngủ chết vậy thôi đó. Thì trong gia đình nó cứ thắc mắc hoài, không biết là cô chết an lành như vậy cô đi về đâu. Nó mới nhờ một cái ông thầy nào lại ông coi để ông đoán được coi thử là cô này chết như thế nào. Thì ông thầy này ông cũng rất là giỏi, đây là cái câu chuyện thôi mà. Ông đi theo cô coi thì cô chết xong cô đi về đâu. Thì hiểu về ông kể lại, ông nói cô đó cô chết. Chết xong rồi cô, đến khi mà cô tái sanh, cô mở mắt cô giòn. Thế ủa, má mình ở đâu ta? Dòng qua dòng lại, thấy má mình lẫn chó. Cô nghĩ trung tâm, đúng là mình là đồ chó đẻ. Mà chó đẻ thì tốt cái gì đâu. Cái gì hiểu cái chuyện không? Không hiểu hả?
Chưa.
Người ta chết, người ta nói rằng khi mình chết, mà mình ngủ mình chết, tức là mình rất là tâm của mình rất là bình yên. Có vậy không? Bình yên thì đi lên quá trời chứ. Mà con này chết nè, rất là bình yên. Mà mở mắt ra là thấy, ủa, má mình là chó.
má mình là chó thích là vì súc sanh rồi, mà chó đẻ nữa, ta nói cái kiểu chó đẻ, chó đẻ thì đâu có tốt gì. Thì ông nói rằng là một cái câu chuyện kêu bằng diễu chơi thôi, nhưng mà nói rằng đừng có nói rằng những người nằm ngủ mà chết là sẽ tái sanh vào nơi an vui, tức là chết một cách bình yên á, ra đi một cách bình yên á, thì cái tâm của họ rất là tốt, họ sẽ tái sanh vào cái cảnh an vui. Không có gì chắc chắn hết, không có gì chắc chắn hết trơn á. Những cái người mà có tu may ra phút chót còn biết làm một cái gì đó để mà chuyển hóa cái tâm của mình, còn cái người mà không tu mà khi mà chết á, đau đớn dữ lắm, đau đớn kinh hoàng. Mà hễ mà đau đớn mà mình không tập, không tu tập là mình phản ứng bực bội, mình sân hận, mình hỏi tại sao mà mình đau như thế này cái nọ, mình phản ứng thì mình đi về đâu đấy. Thì người ta nói, ta nói như vậy cho mình nghe, là ta nói cái gọi là cái tâm lý thông thường đó, của những người bình thường đó. Vì vậy đây là những cái cách thức người ta dạy cho mình, đến ta sát tấn mình tu để quan sát cái đau của mình đấy. Khi anh chị em mà quan sát được cái đau rồi đó, thì khi mà mình già, mình sắp sửa chết rồi, đau đớn rất là dữ. Áp dụng cái khả năng này này, người ta kể là mà ông thiền sư của sư ông mới nói rằng là ông nói hồi xưa đó, má tôi đi tập thiền á, mới kể về, mới kể lại cho tôi nghe. Lúc đó là tôi còn nhỏ, tôi chưa có biết. Nói rằng là đó, có cái bà cụ đó, cái bà cụ đó là bà dâng cái miếng đất cho ngài hòa thượng. Vì một vị hòa thượng là sau này là thầy của ông này đó. Thì ông thầy, bây giờ ông kể lại, ông nói hồi xưa đó, má tôi nói rằng đó, có một cái bà cụ bà tới bà dâng cho ngài hòa thượng một miếng đất để làm chùa. Thì cái lúc mà bà đau nặng quá đó, thì ta báo cho hòa thượng biết là bà cụ bây giờ nặng quá, chắc có lẽ là không có qua khỏi đó. Thì tối đó là ngài lại thăm bà cụ đó. Thì bà ngài hỏi cô thấy trong người như thế nào. Thì bà cụ trả lời, dạ thưa ngài, con đau dữ lắm. Rồi đau có niệm đau không, có biết đau không, có biết tâm phản ứng không? Nói bạch ngài, từ lúc mà con đau cho tới giờ phút này mà ngài tới, tất cả những gì ngài dạy là con hiểu hết trơn rồi. Nhờ cái đau này, phút chót này con hiểu này, đúng là cái đau này là một hiện tượng tự nhiên. Nhờ cái đau mà vào phút chót mà con sắp sửa chết như thế này đó, con mới hiểu rằng trí tuệ nó khởi sanh cho con để hiểu rằng đây là những cái chuyện tự nhiên. Vì con hiểu rằng đây là một cái chuyện tự nhiên, tâm con chấp nhận. Và cho tới khi mà ngài đứng đây, bây giờ tâm con vẫn còn yên, mặc dù con đau ghê lắm. Và thượng nói, xà thú, tôi tốt quá, bước ra cái trong này mà chết. À, thấy không? Thì ông thầy sư ông nói, quý vị thấy không, cái người mà cần đau làm sao mà nói rằng đây là một hiện tượng tự nhiên được? Không ai đau mà sao tôi đau? Thuốc là tôi đã uống hết rồi, chắc ông thầy này ông dở cái sao chứ? Mình bắt đầu mình oán, mình trách, mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu, mình phản ứng. Rồi mình nói rằng không biết tôi tạo cái ác nghiệp gì mà giờ tôi đau rồi dữ dội đó. Tất cả những cái này chỉ làm cho tâm mình vào phút chót rối loạn mà thôi. Và cái đây là tâm lý thông thường của những cái người mà không có tu tập. Vì vậy ngay từ bây giờ mình phải nhớ rằng một điều rằng là hễ khi cái thân này nó đau rồi, mình không có đừng có làm cái gì, phải giữ sao cái tâm mình cho yên này. Vì vậy đau quan sát tâm khó chịu là vậy đó. Tại vì cái tâm này nó khó chịu, do đó nó phản ứng mới dữ. Còn cái tâm này mà nó không khó chịu, nó chấp nhận tất cả. Đây, bây giờ trở lại cái câu hỏi. Ở đây người ta thường nói rằng hễ mà người nào mà vừa nhà vệ sinh thì tu tập tiến bộ. Điều này tùy thuộc tâm bạn tốt, tức là thế nào khi bạn vừa nhà vệ sinh. Bạn đừng có nghĩ rằng hễ vô vừa nhà vệ sinh thì làm cho thiện nghiệp của mình, ác nghiệp của mình nó giảm, tức là mình đang tạo thiện nghiệp. Bạn tốt như thế nào bạn dám nói? Bạn có chắc rằng khi bạn vừa nhà vệ sinh với cái tâm tốt không? Hay là bạn chùi là bạn khó chịu bực bội, bạn muốn là ghét rít đó, dỗ cho nó xong rồi xịt thuốc xịt đồ cho nó bớt khôi à? Một vừa tay vừa chùi, một tay vừa bụng miệng, hay vừa chùi vừa chửi thề, trời ơi gì cái gì thú dữ vậy không biết. Tùy theo tâm bạn tốt như thế nào. Trong khi bạn từ nhà mà bạn nói rằng đây là một cơ hội để mình học, để mình thấy cái tâm khó chịu của mình, đây là một cái cơ hội để mình học, để mình thấy được cái phản ứng của tâm mình, đây là một cái cơ hội để mình phục vụ cho đại chúng này, mình giúp cho cái người đi sau mình á, mình đi cầu đi tiêu đi tiểu xong rồi mình chùi rửa sạch sẽ là mình giúp cái người đi sau mình á, họ cảm thấy thoải mái sung sướng, thấy không? mình vui, mình thấy một cái cần tiêu mà để dơ giấy giấm lúa mình đâu có chịu. Thì cái người đi sau mình họ cũng vậy. Mình làm cái này để mình tạo cái cơ hội mình phục vụ cho đại chúng, mình làm cho cái người đi sau mình họ cảm thấy họ vui vẻ hoan hỷ. Thưa Thượng Sư, câu trả lời của Ngài là nói rằng hễ bạn làm cái chuyện tốt, trong cái tâm của bạn tốt, trong bạn chủ mục tiêu, thì bạn sẽ tạo nhiều thiện nghiệp. Nhưng mà cái cô này, cái câu hỏi á, là nếu mà làm những cái chuyện như vậy thì cái ác nghiệp nó có giảm không? Dĩ nhiên rồi, mình làm cái chuyện tốt, mình làm mình chủ mục tiêu với cái tâm tốt thì thiện nghiệp mình tăng. Nhưng mà câu hỏi ta hỏi là thiện nghiệp tăng, mà ta hỏi rằng là hễ mà chủ mục tiêu thì ác nghiệp giảm. Ông nói tôi nghe thì phải có, là như thế nào có phải đúng không? Sao hết giờ rồi mời quý vị ngày mai chứ gì nữa. Đang đã cái ngừng lại mệt quá.